Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay thứ tư, ngày 25 tháng 10 năm 2023 có những nội dung chính sau đây.
Ngày làm việc thứ 3 kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, Quốc hội công bố lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 chức danh do Quốc hội bầu phê chuẩn.
Hà Nội khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho 262 cán bộ quy hoạch nguồn nhiệm kỳ 2025-2030.
Tiếp tục tăng sản lượng nước cấp cho người dân ở khu đô thị Thanh Hà.
Ca tử vong đầu tiên liên quan tới bệnh đậu mùa khỉ tại Việt Nam.
Phần tin thế giới có những thông tin. Phiên thảo luận mở về xung đột Israel-Hamas. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại dải Gaza.
Châu Âu dự thảo kế hoạch tránh tình trạng thiếu hụt dược phẩm.
Lần đầu tiên phát hiện trường hợp nhiễm cúm gia cầm tại Nam Cực. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, với 95,14% số phiếu tán thành vào chiều nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 chức vụ do Quốc hội bầu phê chuẩn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là kết quả của quá trình chuẩn bị khẩn trương nhưng thận trọng, nghiêm túc, trách nhiệm cao của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan tổ chức hữu quan và những người được lấy phiếu tín nhiệm. Quốc hội thống nhất cao thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Trong 44 chức danh được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm lần này, khối Chủ tịch nước có một người là Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Số phiếu tín nhiệm cao 410 phiếu, chiếm 85,24% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 65 phiếu, chiếm 13,51% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 6 phiếu, chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về. Khối Quốc hội có 17 người, trong đó Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, số phiếu tín nhiệm cao 437 phiếu, chiếm 90,85% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 32 phiếu, chiếm 6,65% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 11 phiếu, chiếm 2,29% tổng số phiếu thu về. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là người có số phiếu tín nhiệm cao nhất Quốc hội.
Khối Chính phủ có 23 người, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có số phiếu tín nhiệm cao, 373 phiếu, chiếm 77,55% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 90 phiếu, chiếm 18,71% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 17 phiếu, chiếm 3,53% tổng số phiếu thu về. Ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là người có số phiếu tín nhiệm cao nhất khối Chính phủ. Số phiếu tín nhiệm cao 448 phiếu, chiếm 93,14% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 29 phiếu, chiếm 6,03% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 4 phiếu, chiếm 0,83% tổng số phiếu thu về. Và ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, là người có phiếu tín nhiệm cao nhất khối Tòa án, Viện Kiểm sát, Kiểm toán Nhà nước. Số phiếu tín nhiệm cao 337 phiếu, chiếm 70,21% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 130 phiếu, chiếm 27,08% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 11 phiếu, chiếm 2,29% tổng số phiếu thu về.
Thưa quý vị và các bạn, thảo luận tại hội trường về dự thảo luật căn cước vẫn còn ý kiến khác nhau về quy định bắt buộc thu thập thông tin sinh chắc học về mống mắt. Các đại biểu cũng đề nghị quy định cụ thể về phạm vi khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tránh việc lạm dụng đánh cắp cũng như bảo vệ bí mật thông tin của công dân.
Các đại biểu thống nhất cao về tên gọi của dự thảo luật đổi thành luật căn cước như dự thảo luật chính phủ trình, đồng thời khẳng định sự cần thiết sửa đổi luật nhằm hoàn thiện hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư, khắc phục các nhược điểm thiếu sót của pháp luật căn cước hiện hành. Tuy nhiên vẫn còn ý kiến khác nhau tại phiên họp. Đại biểu Lưu Bá Mạc, đoàn Lạng Sơn đề nghị cân nhắc bỏ quy định việc thu thập thông tin sinh trắc học về mống mắt, bởi hiện nay nhiều địa phương việc trang bị thông tin sinh trắc học về mống mắt chưa đảm bảo, chưa khả thi và cũng chưa thực sự cấp thiết bắt buộc để cấp thẻ căn cước.
Chỉ nên quy định việc thu thập thông tin sinh trắc học về mống mắt này theo hướng là khi người dân tự nguyện cung cấp hoặc trong quá trình giải quyết vụ việc theo chức năng nhiệm vụ được giao, cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan quản lý người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có thể trưng cầu việc giám định hoặc thu thập thông tin sinh trắc học về mống mắt như là đối với ADN và giọng nói của người dân và chia sẻ thông tin dữ liệu đó cho cơ quan quản lý căn cước để cập nhật vào cơ sở dữ liệu căn cước.
Tranh luận lại với đại biểu Lưu Bá Mạc, đại biểu Nguyễn Minh Đức, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh thì cho rằng quy định bắt buộc thu thập thông tin sinh trắc học về mống mắt là phù hợp.
Với cái nhân dạng về khuôn mặt ấy,
Thì trong thực tế hiện nay, do cái nhu cầu của con người khi mà làm đẹp thì rất nhiều người sẽ chỉnh sửa khuôn mặt. Cho nên là khi mà nhận diện là rất là khó khăn trong vấn đề quản lý cũng như là thực hiện các giao dịch của chính người dân. Cái thứ hai nữa là gì, rất nhiều các cái cổng kiểm soát hiện nay trong các lĩnh vực kiểm soát qua AI ấy, thì nếu mà mặt đã chỉnh sửa rồi thì rất là khó khăn có thể nhận diện. Nhưng cái mống mắt bao gồm có toàn bộ cái lòng đen, lòng trắng và thủy tinh thể của con người, nó là cố định, không ai có thể sửa mắt. Chính vì thế cho nên nó là một cái dạng nhận dạng rất là cố định, quy định trong cái việc bắt buộc này rất là tốt cho các cả quản lý và phục vụ cho người dân.
Các đại biểu cũng nhấn mạnh việc bổ sung quy định về tích hợp thông tin phải mang tính ổn định, được sử dụng thường xuyên của công dân, giúp giảm giấy tờ, thực hiện cải cách hành chính. Tuy nhiên hiện nay công dân vẫn phải sử dụng hai hình thức là thẻ định danh điện tử và giấy tờ cá nhân. Điều này có thể dẫn tới tình trạng thông tin trên thẻ căn cước không phản ánh đúng thực trạng pháp lý của các giấy tờ gốc. Các đại biểu đề nghị đánh giá kỹ về những thông tin được bổ sung quy định vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước, bảo đảm tính bảo mật của thông tin. Đại biểu Nguyễn Đại Thắng, Đoàn Hưng Yên kiến nghị.
Cần có những giải pháp để việc tích hợp, kết nối đầy đủ, kịp thời và khẳng định tính pháp lý các thông tin vào thẻ căn cước và tài khoản định danh điện tử để phục vụ người dân thuận tiện trong thực hiện các giao dịch hành chính và đáp ứng việc chuyển đổi số, chuẩn hóa số liệu, bảo đảm an ninh an toàn thông tin cho nhân dân. Để tránh việc lạm dụng, đánh cắp thông tin cũng như bảo vệ bí mật cá nhân của công dân, tôi đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu cần có những quy định cụ thể hơn về phạm vi khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Nhiều ý kiến tại phiên họp đề nghị góp ý về việc cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch. Đại biểu Nguyễn Phương Thủy, Đoàn thành phố Hà Nội bày tỏ nhất trí với việc cần cấp giấy tờ tùy thân, xác định căn cước cho những đối tượng này để phục vụ quản lý xã hội đầy đủ toàn diện. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị xem xét mở rộng phạm vi cấp giấy chứng nhận căn cước cho tất cả những người không quốc tịch đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam nhằm có cơ chế quản lý có hiệu quả đối với nhóm đối tượng này, qua đó tạo điều kiện để họ có thể tham gia các giao dịch dân sự, các dịch vụ công, nhất là các dịch vụ thiết yếu, bảo đảm cuộc sống. Chiều nay, thảo luận tại hội trường về dự án luật viễn thông sửa đổi, các đại biểu đề nghị tiếp tục duy trì quỹ hoạt động viễn thông công ích nhưng cần hoàn thiện quy định về quỹ cho phù hợp, hoạt động hiệu quả. Một số ý kiến đề nghị tại các vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, cần tiếp tục triển khai hạ tầng cáp quang, phủ sóng 4G, 5G đến cấp thôn, đồng thời tiếp tục hỗ trợ các đối tượng sử dụng dịch vụ viễn thông công ích, thiết bị đầu cuối. Về đấu giá quyền sử dụng kho số viễn thông, tài nguyên Internet, các đại biểu cho rằng quy định trước đây phải định giá từng số một, khi định giá phải thuê tư vấn nên chi phí cao nhưng khi bán thấp. Vì vậy, dự thảo lần này quy định mức giá khởi điểm cố định cho tất cả các số đẹp, như vậy sẽ chính xác, minh bạch.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Xin được chuyển sang những thông tin của thành phố. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì tiếp và làm việc với Ngài Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã thông tin với Ngài Yamada Takio những thông tin khái quát về thủ đô Hà Nội, ghi nhận các ý kiến của Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, thành phố đã giao nhiệm vụ cho các sở ngành và sẵn sàng cùng Nhật Bản tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Đối với các dự án, thành phố đã tích cực chỉ đạo các sở ngành liên quan tạo mọi điều kiện về thủ tục, đẩy nhanh tiến độ triển khai. Dự kiến dự án xây dựng thành phố thông minh phía Bắc thành phố sẽ khởi công tháp trung tâm tài chính vào ngày 10 tháng 11 tới. Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, tình cảm dành cho đoàn, Ngài Yamada Takio cảm ơn sự ghi nhận của chính quyền thành phố đối với các doanh nghiệp Nhật Bản trong coi trọng quyền lợi và an sinh xã hội cho người lao động Việt Nam tại các doanh nghiệp Nhật Bản và hoạt động của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam và mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của thành phố Hà Nội.
Thưa quý vị, cũng trong sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn chức danh Ủy viên Ban Thường vụ quận huyện, thị ủy và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy nhiệm kỳ năm 2025-2030. Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, để lớp học đạt kết quả tốt nhất như mục tiêu, yêu cầu đã đề ra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban chỉ đạo, Ban quản lý lớp học cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về chương trình, tài liệu và các điều kiện khác để tổ chức lớp bồi dưỡng theo đúng kế hoạch, thường xuyên nắm bắt tình hình, báo cáo thường trực thành ủy về những vấn đề liên quan. Nhấn mạnh nhiệm vụ chính trị của thành phố đang và sẽ đặt ra những yêu cầu mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, các đồng chí tham gia khóa học đợt này chính là nhân tố có vai trò, ý nghĩa quan trọng, là nguồn cán bộ kế cận chủ chốt của các quận, huyện, thị xã và đảng bộ trực thuộc.
Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn, trưởng đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Thành ủy đã làm việc với Quận ủy Bắc Từ Liêm. Kết luận tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và các cơ quan tư pháp quận Bắc Từ Liêm tiếp tục bám sát những nhiệm vụ trọng tâm mà Ban chỉ đạo cải cách tư pháp thành phố đã xác định, đồng thời phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các ban ngành, đơn vị có liên quan, nhất là trong công tác bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại địa phương trong 3 tháng cao điểm cuối năm.
Báo Kinh tế và Đô thị, tổ chức Action Air quốc tế tại Việt Nam, Quỹ hỗ trợ chương trình Dự án An sinh xã hội Việt Nam đã phối hợp tổ chức lễ tổng kết trao giải cuộc thi Những cống hiến thầm lặng năm 2023 với tổng giá trị giải thưởng 195 triệu đồng. Nhân dịp này, báo cũng ra mắt kênh thông tin trên YouTube. Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tham dự hội nghị. Tại lễ tổng kết, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhận định, sự kiện này góp phần thực hiện kịp thời các chỉ đạo của thành phố trong việc ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động báo chí. Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền cũng khẳng định giá trị các thông điệp từ cuộc thi đã góp phần phản ánh về thực trạng và khó khăn mà lao động Việt Nam, đặc biệt là lao động nữ phải đối mặt, nâng cao hiểu biết của các bên liên quan, bao gồm người lao động.
Sáng nay, Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cấp thành phố năm 2023 dưới sự chủ trì của Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương. Theo đó, chương trình Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cấp thành phố dự kiến sẽ tổ chức tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ, bao gồm chuỗi các chương trình nghệ thuật, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, gian hàng giới thiệu sản phẩm văn hóa ẩm thực đặc trưng của địa phương. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc quy mô cấp thành phố, nên sẽ có nhiều điểm mới, điểm khó, đòi hỏi sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của tất cả các ngành địa phương liên quan. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố đề nghị các sở ngành quận Tây Hồ khẩn trương vào cuộc trong từng phần việc của mình. Ngay sau cuộc họp, mặt trận sẽ cụ thể hóa hơn nữa từng phần việc, cố gắng mức cao nhất để đạt hiệu quả cao, chất lượng, thực sự là ngày hội nâng cao sức mạnh đại đoàn kết trên địa bàn thủ đô.
Chiều nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2023 của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. Cùng dự buổi tiếp công dân có đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế Hà Nội, Thanh tra thành phố, Ban Pháp chế, Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiếp công dân theo hồ sơ vụ việc của ông bà Bùi Văn Trung, Bùi Thu Nguyện, Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Thế Hùng, số 41, ngách 264/21, đường Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, về hạn mức nộp tiền sử dụng đất ở khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tại buổi làm việc, đại diện UBND quận Tây Hồ và Sở Tài nguyên và Môi trường đã làm rõ các vấn đề pháp lý liên quan đến vụ việc. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ tiến hành kiểm tra và ra thông báo để cho người dân được biết. Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ và các gia đình xem xét thêm hồ sơ để giải quyết theo thẩm quyền, theo hướng đảm bảo quyền lợi cho người dân trên cơ sở đúng quy định của pháp luật.
Hôm nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Thạch Thất tổ chức kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp chuyên đề. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân huyện xem xét thảo luận các tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân huyện và thông qua 5 nghị quyết.
Huyện Mỹ Đức cũng vừa tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện năm 2023. Trước khi đối thoại, hội nghị đã được nghe báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 9 tháng năm 2023 và báo cáo tổng hợp ý kiến của nhân dân huyện Mỹ Đức. Tiếp đó là ý kiến của đại diện người dân các xã Vạn Thắng, Hùng Tiến, đề nghị huyện quan tâm đầu tư, nâng cấp công trình đê điều, vệ sinh môi trường. Lắng nghe tiếp thu ý kiến của nhân dân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức Đặng Văn Triều giải đáp cụ thể những nội dung đặt ra, đồng thời chỉ đạo đơn vị liên quan tập trung xử lý những kiến nghị của người dân.
Liên quan vấn đề cấp nước tại khu đô thị Thanh Hà, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội ngày hôm nay cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc cấp nước cho khu đô thị Thanh Hà thuộc địa phận huyện Thanh Hoài, Hà Đông, Hà Nội, Sở đã yêu cầu các đơn vị cấp nước trên địa bàn tăng sản lượng nước cấp cho khu đô thị trên bằng nhiều hình thức như cấp qua đường ống, cấp bằng xe tét. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, để giải quyết việc cấp nước cho người dân trong khu đô thị Thanh Hà với khoảng 3.500 mét khối nước một ngày đêm và bù đắp vào nguồn bổ sung cho các bể ngầm, bể máy trong khu đô thị thì phải triển khai phương án tăng nguồn cấp 5.000 mét khối một ngày đêm trong vòng 10 ngày. Để có nguồn nước cấp bù, Sở Xây dựng Hà Nội chỉ đạo Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Nước sạch Hà Nội tăng sản lượng nước tại các nhà máy nước ngầm như Nam Dư, Mai Đình, Lương Yên, Pháp Vân để giảm sử dụng nguồn nước từ nhà máy nước mặt sông Đuống.
Cũng liên quan đến cấp nước cho khu đô thị Thanh Hà, ngày hôm nay đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai cho biết đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị và Ủy ban nhân dân xã Cự Khê, Thanh Oai chủ động phối hợp với các đơn vị cấp nước để thông tin lịch cấp nước và nắm bắt kết quả về khối lượng, chất lượng nước cấp. Mặt khác, huyện cũng yêu cầu Công an huyện và Ủy ban nhân dân xã Cự Khê tăng cường nắm bắt kịp thời các diễn biến dư luận trong nhân dân và các tổ nhóm Zalo, Facebook, nhóm cư dân tại các tòa nhà, kịp thời tổng hợp các kiến nghị của người dân về nước sạch để có biện pháp tuyên truyền, định hướng thông tin kịp thời, tránh để các đối tượng kích động làm mất an ninh trật tự trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, du lịch làng nghề đang được nhiều người lựa chọn để tham quan, cảm nhận các giá trị văn hóa và mua sắm những hàng hóa đặc trưng. Cùng với xu thế hội nhập và mở cửa, đây là tiền đề, cơ hội tốt để các làng nghề trên địa bàn thành phố khai thác thế mạnh gắn với phát triển du lịch, nâng cao hiệu quả kinh tế, ghi nhận ở làng nghề gốm Bát Tràng.
Là một làng nghề có tuổi đời hơn 500 năm, trải qua những biến cố của lịch sử, làng nghề gốm xứ Bát Tràng ở Việt Nam vẫn giữ được những nét truyền thống vốn có của một nghề làm gốm với những giá trị nghệ thuật, để rồi ngày nay nâng tầm đến đỉnh cao của sự tinh tế. Người nghệ nhân với bàn tay khéo léo đã sáng tạo nên những bộ ấm chén, bát đĩa tinh xảo với màu sắc hoa văn tinh tế, hài hòa, khiến cho những ai đã từng đến đây không thể không đoán lại mà trầm trồ chiêm ngưỡng và lòng đầy tự hào về một nghề truyền thống của dân tộc. Bên cạnh sự đổi mới về khoa học kỹ thuật, mỗi người thợ thủ công ở làng gốm Bát Tràng còn đặc biệt chú trọng đến câu chuyện sản phẩm. Thông qua từng câu chuyện cụ thể, họ thổi hồn cốt và góp phần nâng tầm giá trị cho các sản phẩm thủ công truyền thống của quê hương. Với cơ sở sản xuất của ông Phạm Thế Anh, để nâng tầm giá trị sản phẩm, ông đã tiếp cận thị trường bằng hướng đi riêng của mình. Đó là chú trọng nhân tố mới lạ và chất lượng hoàn hảo kết hợp giữa tinh hoa hàng nghìn năm của làng gốm với khoa học kỹ thuật hiện đại, sự kỹ lưỡng chỉnh chu trong từng chi tiết, tạo nên nét khác biệt cho những sản phẩm gốm của Hoàng Long. Do đó, từ một cơ sở non trẻ mới xây dựng nghề nhưng không mất quá nhiều thời gian, ông Phạm Thế Anh đã có thể thành công chinh phục những khách hàng Nhật Bản khó tính. Hiện nay, cơ sở sản xuất gốm sứ Hoàng Long đã trở thành nhà cung cấp chính sản phẩm ấm chén pha trà cho thị trường Nhật Bản. Ông Phạm Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty Gốm sứ Hoàng Long cho biết.
Tinh hoa của Bát Tràng là những cái gì, là những cái từ xưa, từ cổ xưa các cụ đã để lại, là những cái bài men, những chiếc xương đất và những cái cách nung đốt, và bây giờ kết hợp cùng với cả những cái hiện đại của Nhật Bản và cái cách sáng tạo của Nhật Bản nữa, pha trộn lại với nhau thì đưa ra một cái dòng sản phẩm rất là mới trên thị trường. Và theo nhiều năm kinh nghiệm làm việc với mấy khách nước ngoài của tôi thì tôi rất mong muốn trong cái làng nghề, đặc biệt là nghề Bát Tràng nói riêng, là chúng ta mỗi các nghệ nhân, mỗi các nhà tổ sản xuất, mỗi công ty đều phải tìm cho chúng ta một cái đường đi riêng. Cái đường đi riêng ở đây là cái gì, là luôn luôn chúng ta phải thay đổi cái mẫu mã thì chúng ta sẽ có một cái đường đi riêng và tốt nhất cho các doanh nghiệp.
Những năm gần đây, lượng khách đến Bát Tràng tham quan, mua bán ước khoảng 200.000 lượt một năm. Vào mùa cao điểm có ngày làng nghề đón gần 10.000 lượt khách. Đặc biệt là từ khi Hà Nội triển khai chương trình OCOP mỗi xã một sản phẩm, nhiều đơn vị sản xuất của Bát Tràng đã xem đây là cơ hội để chuẩn hóa quy trình kỹ thuật, cải tiến mẫu mã, đổi mới cách làm gia tăng hơn nữa tính ứng dụng của các sản phẩm gốm sứ. Hiện nay quá trình phát triển ở làng gốm Bát Tràng đã vận hành theo một hướng mới, đó là tập trung sản xuất những mặt hàng có tính thẩm mỹ, chất lượng và tính ứng dụng cao. Chú trọng yếu tố môi trường, phát triển các loại hình dịch vụ du lịch trải nghiệm để thu hút du khách đến tham quan tìm hiểu về sản phẩm thủ công truyền thống, về văn hóa của một làng gốm cổ ở ven sông. Ông Phạm Huy Khôi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm cho biết.
Và với cái thế mạnh là một làng nghề gắn với phát triển du lịch và được thành phố quan tâm, thì chúng tôi lấy cái mục tiêu là xây dựng Bát Tràng thành cái điểm du lịch tiêu biểu của thủ đô trong thời gian tới. Thì đối với huyện Gia Lâm thì cũng đã thực hiện toàn bộ cái chuyển đổi số các cái di tích đưa vào và có mã QR và gắn biển mã QR tại các điểm di tích. Do đó đây cũng là một cái tạo điều kiện cho du khách khi đến tham quan Bát Tràng cũng sẽ thể chủ động tìm hiểu về văn hóa lịch sử của Bát Tràng.
Xã Bát Tràng hiện có hơn 200 doanh nghiệp và hơn 1.000 hộ đang sản xuất kinh doanh hàng gốm sứ. Đánh giá được tiềm năng và lợi thế của du lịch Bát Tràng và để nâng cao được hiệu quả du lịch hơn nữa, hiện nay huyện Gia Lâm đã đưa ra những chính sách, giải pháp cụ thể trong việc bảo vệ cảnh quan môi trường, phát triển cơ sở hạ tầng như tổ chức và kết nối giao thông nội vùng, các địa phương lân cận cũng như chủ động liên kết các đơn vị kinh doanh du lịch để thuận tiện đưa đón khách du lịch, tiếp tục hình thành những sản phẩm mới hấp dẫn, chất lượng sẵn sàng để du khách đến trải nghiệm.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 9 tháng đầu năm 2023, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 8,9 triệu lượt người, gấp 4,7 lần so với cùng kỳ năm trước và dự đoán sẽ còn tăng mạnh vào dịp cao điểm cuối năm. Để thuận tiện cho việc đón và chăm sóc khách quốc tế, nhiều khách sạn ở Hà Nội cũng đã ứng dụng chuyển đổi số vào quản lý, thu thập dữ liệu, qua đó thu về kết quả tích cực. Với gần 9 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam đã chính thức vượt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách trong năm nay, dù vẫn còn cả mùa cao điểm cuối năm. Không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm cho khách quốc tế, việc ứng dụng các phần mềm du lịch số Make in Việt Nam sẽ còn mang đến đóng góp lớn cho kho dữ liệu quốc gia, từ đó tạo đà cho sự phát triển của chuyển đổi số.
Thưa quý vị, tour đêm Văn Miếu Quốc Tử Giám, Tinh Hoa, Đạo Học do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội thực hiện, chính thức vận hành thử nghiệm. Với sự tham dự của đông đảo các doanh nghiệp lữ hành, đây là tour đêm thứ tư của Hà Nội được tổ chức sau tour đêm của di tích nhà tù Hỏa Lò, Hoàng thành Thăng Long và Bảo tàng Văn học Việt Nam. Tại buổi vận hành thử nghiệm, các doanh nghiệp lữ hành Hà Nội đánh giá cao hình thức thể hiện mới, không gian tổ chức và có những đóng góp cho việc hoàn thiện tour đêm. Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám cũng cho biết sẽ hoàn chỉnh tour đêm trước khi ra mắt công chúng.
Một cuộc thi có bề dày truyền thống gần 30 năm, một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt, là bệ phóng cho nhiều tài năng âm nhạc.
Tiếng hát truyền hình Hà Nội đã trở lại mùa thi 2023 với tên gọi Tiếng hát Hà Nội với 4 vòng thi. Các thí sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc được thử sức tranh tài trong 3 phong cách âm nhạc, thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ với cơ hội được vinh danh và tỏa sáng.
Vòng chung kết được tổ chức ngày 28 tháng 10 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội. Giải nhất cuộc thi trị giá 200 triệu đồng. Các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt.
Tiếng hát Hà Nội 2023, một cuộc thi, một cơ hội so tài và tỏa sáng.
Tiếng hát Hà Nội, chắp cánh cho các tài năng.
Trân trọng cảm ơn tập đoàn Vingroup và các công ty thành viên đã đồng hành cùng chương trình.
Thưa quý vị, ngày hôm nay Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết một nam thanh niên 30 tuổi tử vong sau 18 ngày điều trị đậu mùa khỉ trên nền suy giảm miễn dịch, được cho là bệnh nhân đầu tiên ở Việt Nam qua đời vì căn bệnh này. Trước đó, thành phố đã có 20 bệnh nhân đậu mùa khỉ được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Trong đó, kết quả xét nghiệm xác định có 18 trên 20 ca có HIV, chủ yếu là nam giới. Trước diễn biến đáng lo ngại của bệnh đậu mùa khỉ, cần tiếp cận nhóm có nguy cơ cao mắc căn bệnh này.
Sau những ca bệnh đậu mùa khỉ đơn lẻ được phát hiện trong cộng đồng, hai tuần qua, thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp phát hiện thêm nhiều người mắc căn bệnh này. Bệnh nhân nam vừa tử vong được nhập viện cách ly điều trị, xét nghiệm có kết quả PCR dương tính với đậu mùa khỉ, đồng thời có tình trạng suy giảm miễn dịch nặng với xét nghiệm HIV dương tính. Bệnh nhân tử vong sau 18 ngày điều trị tích cực. Các chuyên gia cảnh báo, tình trạng nhiễm cùng lúc nhiều loại bệnh sẽ khiến cho hệ miễn dịch của bệnh nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu người bệnh không tuân thủ phác đồ điều trị HIV thì nguy cơ bệnh diễn tiến nặng, tử vong sẽ ở mức cao khi mắc thêm đậu mùa khỉ. Mối lo ngại về nguy cơ bùng phát căn bệnh này đang hiện hữu. Tiến sĩ Angela Paz, trưởng đại diện Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, nói:
Điều khá lo ngại về những trường hợp này là không ai trong số đó có tiền sử đi lại nước ngoài. Nhiều người trong số họ không tiếp xúc với người có biểu hiện bệnh hay tiếp xúc với nhau. Điều đó cho thấy khả năng đang có sự lây truyền trong cộng đồng, có thể là trong nhóm có nguy cơ cao, ví dụ như nhóm nam có quan hệ tình dục đồng giới. Chúng ta chắc chắn rằng cần phải tiếp cận những người thuộc nhóm có nguy cơ cao, đảm bảo rằng họ nhận biết được các triệu chứng của bệnh, và nếu có bất kỳ triệu chứng nào thì họ cần đi xét nghiệm và điều trị để làm giảm sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ.
Tại Hà Nội, tuy chưa xuất hiện ca bệnh đậu mùa khỉ nào, nhưng các bệnh viện đã chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tiếp nhận điều trị nếu có ca bệnh đầu tiên. Tiến sĩ bác sĩ Đinh Thị Lam, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, đơn vị chuyên khoa đầu ngành truyền nhiễm của thành phố Hà Nội cho biết.
Mặc dù bệnh chưa xảy ra nhưng bệnh viện đã có lên những kế hoạch cụ thể, ví dụ như là tập huấn cho các bác sĩ tại bệnh viện này, xong là cùng với lại là chỉ đạo của Sở Y tế là tập huấn cho các đơn vị trong ngành, và cái thứ hai là tại bệnh viện cũng xây dựng những kế hoạch để tiếp nhận bệnh nhân đậu mùa khỉ.
Các chuyên gia nhận định cho tới nay với các biến thể hiện tại, tỷ lệ mắc bệnh nặng và tử vong do đậu mùa khỉ vẫn thấp. Con đường lây bệnh khiến cho căn bệnh này hiện tập trung chủ yếu vào nhóm dân cư cụ thể, chứ ít có khả năng lây lan ra toàn cộng đồng. Tuy nhiên, trong nhóm dân cư này, cụ thể là người đồng tính nam và người hành nghề mại dâm, số người mắc bệnh sẽ tăng lên nhanh chóng kèm theo các biểu hiện bệnh trên da, sẽ khiến cho họ dễ bị kỳ thị. Vì vậy, giấu bệnh không được chữa trị kịp thời và tiếp tục là nguồn lây tiềm ẩn trong cộng đồng. Do đó, việc tiếp cận nhóm nguy cơ cao mắc căn bệnh này và có các biện pháp dự phòng cho họ là vô cùng quan trọng.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, đêm ngày 24 tháng 10, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành phiên thảo luận mở về tình hình căng thẳng tại Israel và Dải Gaza. Phiên thảo luận có sự tham dự của đại diện 84 quốc gia thành viên và quan sát viên. Đây là nỗ lực mới nhất của Liên Hợp Quốc nhằm tìm lối thoát cho vòng xoáy xung đột ở Dải Gaza. Phát biểu tại phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình căng thẳng tại Israel và Dải Gaza, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, lên án mạnh mẽ mọi hành động tấn công nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự. Đại sứ Đặng Hoàng Giang kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức, tôn trọng luật nhân đạo quốc tế, cho phép triển khai các hoạt động cứu trợ nhân đạo kịp thời. Trưởng phái đoàn Việt Nam đề xuất kích hoạt lại hoạt động của nhóm bộ tứ về hòa bình Trung Đông, kêu gọi các bên đàm phán để giải quyết các nguyên nhân gốc rễ, hướng tới đạt được giải pháp hai nhà nước phù hợp với luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc.
Chính phủ Nhật Bản đang xem xét chi khoảng 33 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ các hộ gia đình có thu nhập thấp và cắt giảm thuế thu nhập trong một gói giải pháp nhằm giảm bớt tác động chi phí sinh hoạt tăng cao. Theo kế hoạch, khoản chi tiêu này hiện ước tính khoảng 5.000 tỷ yên, tương đương với 33,37 tỷ đô la Mỹ, sẽ bao gồm một khoản cắt giảm thuế thu nhập một lần trị giá 30.000 yên một người và cắt giảm thuế dân cư trị giá 10.000 yên tương ứng sẽ được thực hiện vào tháng 6 năm 2024.
Ủy ban châu Âu đã đưa ra một loạt biện pháp để ngăn chặn tình trạng thiếu thuốc, khan hiếm thuốc trong tương lai. Động thái này được đưa ra sau khi các báo cáo vào mùa đông năm 2022 về tình trạng thiếu thuốc ở các hiệu thuốc, cửa hàng dược phẩm. Cơ quan an toàn dược phẩm của Pháp đã ghi nhận hơn 3.700 báo cáo về tình trạng hết thuốc hoặc nguy cơ hết thuốc.
Các chuyên gia tại Anh đã lần đầu tiên phát hiện trường hợp nhiễm virus cúm gia cầm tại vùng Nam Cực. Cơ quan này cho rằng nhiều khả năng nguồn gốc lây bệnh là các loài chim di cư trong hành trình trở về từ cuộc di cư tới Nam Mỹ, nơi đã ghi nhận lượng lớn chim nhiễm virus cúm gia cầm.
Hơn 40 bang của Mỹ đã cáo buộc công ty mẹ của Facebook và Instagram là Meta đã gây tổn hại cho sức khỏe tinh thần của trẻ em và khiến người dùng hiểu sai về sự an toàn của những nền tảng này. Các nguyên đơn trong vụ kiện đề nghị tòa án liên bang ra lệnh cho Meta ngừng các chiến thuật thao túng và bồi thường thỏa đáng. Trong khi đó, Meta lại cho rằng họ đã tìm cách giúp thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội an toàn.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Manchester United có cuộc tiếp đón Copenhagen tại bảng A, lượt trận thứ 3 vòng bảng UEFA Champions League 2023-2024. Lợi thế sân nhà khiến Manchester United nhập cuộc với tinh thần quyết tâm cao và dồn ép đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, hàng công của đội bóng vẫn tỏ ra bế tắc trước hàng thủ đối phương. Trong 45 phút đầu tiên, không có bàn thắng nào được ghi. Sau giờ nghỉ, Manchester United đã đẩy mạnh tấn công với việc tung Garnacho vào sân thay Antony. Tuy nhiên, dù có sự thay đổi này, tình hình trận đấu không khác nhiều so với hiệp 1. Sự khác biệt đến từ một tình huống đá phạt góc của Eriksen khi Harry Maguire đã tỏa sáng. Trung vệ người Anh đánh đầu hiểm hóc và mở tỷ số cho đội chủ nhà. Có được bàn thắng, Manchester United chủ động cầm nhịp nhưng bất ngờ đã xảy ra ở phút bù giờ cuối cùng. Mark Tominay phạm lỗi trong vòng cấm giúp Copenhagen được hưởng quả penalty. Nhưng trong một ngày thi đấu xuất sắc, Onana đã giúp cho Manchester United bảo toàn được mảnh lưới. Kết quả 1-0 được giữ cho đến cuối trận. Với 3 điểm quý giá, Quỷ Đỏ đã vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Cũng tại bảng đấu này, tiền đạo Harry Kane ghi bàn và kiến tạo khi Bayern thắng 3-1 trên sân Galatasaray. Qua đó, toàn thắng lượt đi vào vòng bảng Champions League. Kết quả giúp Bayern nối dài chuỗi thắng liên tiếp tại vòng bảng Champions League lên 16. Nhà vô địch Đức cũng có chuỗi 37 trận bất bại tại vòng bảng. Họ giữ vững ngôi đầu bảng A với 9 điểm, còn Galatasaray đứng nhì với 4 điểm.
Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 26 tháng 10, khu vực Hà Nội trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa, sau không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ C. Phía Tây Bắc Bộ trời có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ C. Phía Đông Bắc Bộ trời có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ C.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.